toàn thể đại chúng. Hôm nay thì đúng như quy định là bữa nay tôi trả lời các cái câu hỏi có tương quan tới đạo Phật. Vì có câu hỏi thì có ý nghĩa lớn, rộng lớn và sâu sắc. Cũng có câu hỏi rất là sơ cơ. Thì những câu hỏi nào nó có cái ý nghĩa rộng lớn thì giải đáp nó thâm sâu. Còn câu hỏi sơ cơ thì cũng xin trả lời đơn giản để ngắn gọn. Thế thì bây giờ chúng bắt đầu trả lời câu hỏi. Những câu hỏi mà bây giờ trả lời câu hỏi mà nó có tương quan tới kinh điển mà nó hơi sâu một tí. Hỏi rằng cái không mà gọi là không đại ở trong thất đại cùng với cái không của cái bầu hư không đó, là một hay là khác? Cái câu hỏi này nó của cái người mà có học kỹ về kinh Lăng Nghiêm, nghiên cứu sâu về kinh Lăng Nghiêm. Câu hỏi này rất cần thiết, bởi vì các Phật tử mà thường mà ai cũng có tụng kinh, những người có tụng kinh đều biết cái chữ không ở trong đạo Phật nó rất là quan trọng. Chẳng hạn như người bình thường, những nhà soạn kịch tuồng mà người ta cũng biết đạo Phật là cái đạo sắc sắc không không, nói như vậy thì người ta biết đạo Phật là đạo sắc sắc không không. Người tu hành là tứ đại giai không. Thế thì là cái từ không của đạo Phật đó dường như nó có cái in sâu vào ở trong tâm trí của nhiều giới, nhiều người biết được. Chẳng hạn như kinh Bát Nhã nói sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc tức là chỉ cho toàn bộ vật chất trên thế gian này, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Thế thì cái câu đó làm cho người ta nghĩ tới đạo Phật, người ta nghĩ tới đạo Phật là cái đạo sắc sắc không không, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Thế thì là sắc là không mà không là sắc là thế nào? Chứ không đó là không thế nào? Còn như kinh Lăng Nghiêm là các kinh khác là thường thường là nói, chỉ nói tứ đại thôi. Vạn vật trên thế gian này là do tứ đại hòa hợp lại mà nó hình thành. Do nhân duyên nó hòa hợp lại mà nó hình thành. Riêng về kinh Thủ Lăng Nghiêm thì không phải nói tứ đại mà là nói thất đại, tức là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại nè, chứ không đại nè. Cái câu hỏi này nè, không đại, kiến đại và thức đại. Vậy thì chỉ không ở trong không đại đó, cùng với cái không của cái bầu hư không này, khác hay là một? Cùng với cái chữ mà sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, là khác hay là một? Thế thì câu hỏi này nó có ý nghĩa về cái tầm vóc nghiên cứu của đạo Phật. Thì xin đáp rằng là cái không đại ở trong thất đại cùng với cái không của cái bầu vũ trụ này có thể nói là một, là một. Cùng với cái chữ mà sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, chữ không đó đó, cùng với cái không của cái bầu hư không vũ trụ này cũng là một. Là bởi vì nó như thế này, cái bầu hư không này đó, ta thấy những cái chỗ nào mà có, có núi, có sông, có đất liền, có rừng cây, có cỏ cây, hoa lá, có trăng, có sao, thì ta nói chỗ đó là có. Còn cái bầu hư không nó bao trùm cả vũ trụ, chỗ nào không có cái để cho ta thấy, ta nhận thức được thì ta gọi nó là không. Nhưng mà kỳ thật, cái bầu vũ trụ mà ta thấy cái chỗ không có gì hết ta gọi là không đó, chỗ đó không phải là không trơn đâu. Mà trong cái không mà mình thấy trống không đó, nó là chẳng qua là nhân duyên nó chưa đủ điều kiện nó hội tụ lại, người ta thấy nó trống không, người ta tưởng nó là không. Chứ kỳ thật không là sắc đó, nghĩa là khi mà đủ nhân duyên thì là những cái chỗ mà mình thấy trống không, không có gì đó mà đủ điều kiện hội tụ nó lại thì nó không phải là không nữa mà nó trở thành sắc. Tôi nói chẳng hạn như bây giờ ở đây nè, cái nhà mình trống trơn vậy nè, mình thấy nó trống trơn, trống rỗng vậy mình gọi là không chứ gì. Nhưng mà nếu mà đem cái tivi mình để đây mà cộng với những cái dụng cụ của nó, có cái anten parabol hả, mình bắt cả cái vệ tinh trong vũ trụ mà, thế thì là những cái làn sóng trong đó có cả âm thanh, ca nhạc là đủ thứ. Khi mà nó đủ như vậy rồi nó hội tụ lại thì nó thành cái tình hình này là mình coi phân tích khắp thế giới. Vậy thì cái khoảng trống không mà mình gọi là không đó, kỳ thật nó không phải là không mà là có hết rồi ở tổng. Nhưng mà tại vì chưa đủ duyên, chưa hội tụ lại thì mình thấy nó là không. Còn nói ra các cái nhà mà về vật lý học, về xã hội học này kia đó, về vi trùng học rồi này kia đó, thì người ta cũng nói như vậy. Trong không khí này nè, trong cái mà mình gọi là không này nè, mình gọi là không khí đó, nó có bao nhiêu thứ khí, khí CO2 rồi khí NO2 rồi khí CF2 rồi gì đó rồi HO2 rồi rất là nhiều thứ khí. Thế thì trong cái mà mình gọi là không này nè, nó có nhiều thứ khí lắm. Khí nitơ, khí carbonic, rồi khí metan, rồi khí ozone, rồi nhiều thứ mà tôi không có khả năng kể hết. Thì các vị có nghe, có học, rồi có nghe, rồi biết rồi. Coi nó không vậy chứ kỳ thật là có hết, có nhiều thứ lắm. Vì vậy cho nên không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không. Đủ nhân duyên hội tụ thì nó lại là thành sắc. Tôi nói ví dụ như giờ mình đem ra ngoài cái khoảng không ở ngoài trời đó mà mình thấy đâu có lửa. Nhưng mà bây giờ nên lấy một cái bùa nhùi, cái bùa nhùi ta đem ra đây là để bông gòn, muốn cho nó mau cháy rồi đốt cho nó hơi sớm sớm cái mặt đi. Đem ra đưa ngoài không này, cầm cái kính này đưa lên nè, đưa về rọi lên cho tới nó gom lại, nó gom cái ánh nắng của cái trồng kiếm này nè, cái tư tử nó gom lại còn mà hồng đậu xanh là lửa phát cháy. Điều đó chứng tỏ rằng trong cái không này nó có lửa, lửa chẳng khác không mà không chẳng khác lửa, lửa là không mà không là lửa.
tôi mới không có nước nữa.
Mà các cái nhà phù thủy ở Ấn Độ hồi xưa đó, họ lấy cái kính gọi là cái Ngọc Phương Chư. Ngọc Phương Chư ở dưới này họ để một cái mâm bằng bạc, rồi họ để Ngọc Phương Chư á ở dưới ánh trăng bằng bạc, những cái đêm trăng mà tỏ rạng á, thì cái Ngọc Phương Chư đó nó hội tụ nước lại, rồi nó nhỏ cái nước xuống cái mâm bạc của họ. Họ lấy cái nước này rồi họ luyện bùa luyện chú. Thế thì nước chẳng khác không, mà không chẳng khác nước, nước là không mà không là nước. Thế thì đất nước gió lửa đều như vậy. Cho nên cái không đại đó, cùng với cái bầu nước không này là một thứ, không có khác gì. Không là sắc, là nguyên nhân có thể sinh ra các thứ sắc. Mà trong đó cái mà dễ hiểu nhất là âm thanh của đài phát thanh, của đài Hoa Kỳ, của đài Úc, của đài Canada, của đài Nhật Bản, của đài Việt Nam mình phát trong cái hư không này nó tùm lum. Lúc nào cũng vẫn có âm thanh trộn hết. Nhưng mà nếu mình không có máy, mình không có những cái điều kiện mà cái nhân duyên mà cho nó hợp với những cái làn sóng đó, thì coi như không có gì hết. Mà kỳ thật là có hết, có đủ thứ âm thanh, có ngôn ngữ của nhiều nước, trong đó có cái làn sóng của truyền hình cả thế giới đều có sẵn. Đó là nghĩa của chữ không, của không đại, cùng với cái không của cái bầu hư không mà ta đang sống, ta hít thở, ta sinh hoạt là một thứ. Rồi cái từ mà sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thì cái không đó cũng cùng với cái bầu hư không này, cùng với cái không đại của Kinh Lăng Nghiêm là một thứ. Tuy nó không chứ mà nó nguyên nhân, nó có thể là nguyên nhân của cái có, nếu nó đủ điều kiện, nó đủ yếu tố, nó đủ nhân duyên. Rồi còn hỏi về cái không nào được gọi là chân không diệu hữu. Ở trong nhà Phật có cái từ chân không mà diệu hữu. Thế thì xin đáp rằng là cái từ gọi là chân không diệu hữu cũng là cái không mà vừa nói đó. Nó trống trơn như vậy đó, nó bao trùm cả vũ trụ như vậy đó. Nhưng mà hễ đầy đủ nhân duyên hội tụ thì trong đó nó có thể sinh ra đất, sinh ra nước, sinh ra gió, sinh ra lửa, sinh ra kiến đại, phong đại, không đại, thức đại. Nghĩa là trong cái không đại đó nó có đủ địa, thủy, hỏa, phong, tự nó là không đại, rồi có thêm kiến đại và thức đại để nó hình thành ra, nó tác động vào nó cái thân ngũ quẩn của con người mà nó thành ra cái hữu tình chúng sanh. Thành ra là cũng là cái không đó gọi là chân không mà diệu hữu. Diệu hữu là gì sao? Là vì khi mà đầy đủ nhân duyên màu nhiệm lắm, nó đầy đủ nhân duyên là nó hội tụ lại, nó hình thành. Ví dụ như giờ mình đem cái máy truyền hình mà có cái anten parabol ha, thì mình bắt ở đây nè, thì rõ ràng nó trở thành diệu hữu liền. Nghĩa là vốn không có gì hết mà bây giờ đây là có nghe ca nè, ca hát nè, có âm nhạc nè, và thậm chí có những cái phim tục tiểu gì tắm rửa tắm biển rồi trần truồng cũng có, rồi cười khóc đủ thứ ở trong đó. Diệu hữu là vậy đó. Diệu hữu nghĩa là nó có một cách vi diệu, một cách màu nhiệm mà nó ngoài cái tưởng tượng tầm thường của con người. Chỉ có những cái bậc mà thật là siêu, họ chế ra được cái máy đó, họ mới là không gọi là ghi gốm. Chứ còn bình thường là ngoài cái tưởng tượng của con người, cho nên tôi gọi là diệu. Chứ có đó, nó rất là nhiệm màu, không phải ai cũng hiểu được. Chỉ có những nhà bác học, những nhà kỹ sư mà chế ra cái antenna parabol và cái máy truyền hình và cái vệ tinh ta phát cái sóng truyền hình, thì người đó là không lấy làm lạ. Còn ngoài ra người bình thường là lấy làm lạ. Nó gọi là diệu hữu, nó rất là màu nhiệm. Thế thì chân không diệu hữu tổn tức cùng với cái không của không đại
cùng với cái sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, là một thứ. Và cái chân không diệu hữu cùng với mấy cái không kia vừa nói cũng là một thứ. Rồi có câu hỏi gì chứ còn có cái không nào là thật là không không? Cái không mà mình thấy trong cái bầu vũ trụ này không phải là không rồi. Nó là nó là có thể là nguyên nhân để đủ điều kiện, hội tụ lại đủ điều kiện nó có thể thành có rồi. Vậy thì có cái không nào là không không? Dính dưỡng không? Thì bây giờ đây là người đệ tử Phật phải học cái này đây nè. Cái không này là cái không vĩnh viễn, này là xin đáp rằng có một cái thứ không vĩnh viễn không. Mà do người ta tưởng thành ra nó có. Chứ kỳ thật là cái không này là vĩnh viễn không. Thí dụ như mẹ sanh mẹ độ là vĩnh viễn không. Thí dụ ông thần tài là vĩnh viễn không. Bởi vì nếu thần tài mà thờ ổng mà vào thì trên thiên hạ là có cái thằng ngu nào mà không thờ ổng để được vào. Nhưng mà có người người ta thờ ổng mà vẫn vỡ nợ, vẫn trốn nợ, thậm chí ở tù. Như thế thì thần tài nếu là có thật thì tại sao tôi thờ ông mà ông không làm cho tôi giàu có ra? Còn chỉ có những người, năm ba người nào đó họ làm ăn khá giả, họ thờ thần tài thì thần tài lại đổ cho, gọi là đổ cho người đó. Còn tôi cũng thờ ông, tại sao ông để cho tôi vỡ nợ, tôi mà ăn không khó, không khá lụng bạc, rồi tôi thiếu nợ tùm lum, rồi nợ đòi trốn lên trốn xuống, thậm chí nó kiện tôi ở tù. Có cái người ngu nào mà không giải gì mà không thờ thần tài? Lâu lắc mới để cho điếu thuốc kìa, mà điếu thuốc để rồi nó có đốt. Thế thì thần tài cũng chẳng hút được cái con khỉ khô gì. Lâu lâu mùa nãy chú để đó mà chú sinh ẻo thì làm để nó cúng mà miễn chú vừa mùi là lấy cái sơ mất. Thì người nào cũng làm việc đó, tại sao thần tài lại không cho người ta vào? Ta cũng cho những thuốc ngậm đàng hoàng, ta cũng cho nó chuối đàng hoàng, có sôi rồi ta cũng để vô đó một hồi xong rồi ta lấy ra ta ăn. Sao lại để cho có người giàu mà lại có người nghèo? Thế thì là cái thần tài là mê tín, là dính viễn không. Mẹ sinh mẹ độ, hãy sinh mà không đi khám mà bác sĩ đều đặn ha, mà sinh khó sinh ngược mà để ở nhà làm lúng túng là chết thôi, chứ không có mẹ độ nào độ nổi hết. Phải đi bác sĩ mổ, bây giờ ta có máy ta hút đứa con ra, đứa nào khó nữa hút không nổi là máy mổ lấy đứa con ra, mà không có mẹ độ nào hết hả? Mẹ sinh mẹ độ là dính viễn không, đó là cái không mà từ trước đây không bao giờ có. Cũng như Hà Bá, người ta gọi là đất thì có hổ công, chứ sông thì có Hà Bá ha. Hổ công cũng vĩnh viễn không, Hà Bá cũng vĩnh viễn không, cái bằng không tiền phán hậu. Cũng như trong kinh thường là dùng cái từ mà lông rùa trình hỏa, điều đó không bao giờ có. Dính dính từ đây về trước không bao giờ có, và dính dính từ đây về sau cũng không bao giờ có thỏ có sừng mà rùa có lông. Thế thì cái đó là gọi là ngoan không, nghĩa là không trơn, không có gì hết. Đấy, vì vậy cho nên là đạo Phật thì có thể nói rằng là có hai thứ không. Một là không, gọi là chân không diệu hữu. Hai là ngoan không. Mà cái từ sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thì cái đó là không, là chân không diệu hữu, chẳng qua là chưa đủ điều kiện, không có đầy đủ nhân duyên hội tụ thì thấy nó sống không vậy. Nhưng mà nếu mà phát hiện ra trong đó vô số di trùng ở trong hư không này, trong đó rất nhiều thứ khí ở trong hư không này, và trong đó vô số những cái dữ kiện để làm ra những cái có ở từ hư không này, đó là giải đáp về cái nghĩa chữ không đó, chữ không trong đạo Phật đó. Giờ tới cái câu hỏi thân này bao gồm tứ đại
vậy tổng hợp tứ đệ có thành ra thân này không? Thì đã chấp nhận thân này bao gồm tứ đại, chấp nhận rồi, coi như mình thừa nhận rồi. Rồi bây giờ hỏi gì chứ, tứ đại tổng hợp có thành thân này không? Thì coi như đã thừa nhận rồi, đệ tử Phật là thừa nhận tứ đại nó thành thân. Nhưng mà nói tứ đại chứ còn tứ đại không có đủ. Nói ra tứ đại là nói theo cái từ mà kinh điển hay là bất liễu nghĩa. Cái chuyện thật là thân này là nó bao gồm thất đại, nó bị đủ cái yếu tố mà thành ra cái con người, thành ra cái thân này. Địa, thủy, hỏa, thông, không. Năm cái đại đó nó có thể hội tụ lại, nó có thể hòa hợp lại để từ cái thể mà chân không đó nó hòa hợp, nó hội tụ lại, nó hình thành ra cái diệu hữu, là thành ra con người được, thành ra các thứ vật chất, trong đó có cái vật chất con người. Thành ra địa, thủy, hỏa, phong, không, năm đại. Mà thông thường người ta bỏ bớt một đại là gì á? Khi mà nói tới cái không là chẳng qua là nói sự tối đại. Địa, thủy, hỏa, phong là bốn cái đại này là có để hình thành lại cái thân người vật chất cùng với vật chất ngoại cảnh. Nhưng mà đã có vật chất là có, thì tất nhiên là phải có cái tối lập của là không. Vì vậy mà người ta nói chỉ nói tứ đại thôi, chứ kỳ thật ra là hình thành vật chất là phải đủ năm đại. Địa, thủy, hỏa, phong, không, tức là đất, nước, gió, lửa và hỗn không. Năm cái đại đó đủ yếu tố cấu tạo thành con người vật chất cũng như sự vật hiện tượng bên ngoài thuộc về vật chất. Nhưng mà muốn cho con người vật chất này mà có cái trí và có cái tuệ thì phải cộng thêm kiến đại và thức đại nữa mới hoàn thành một con người có trí và có tuệ. Vì vậy mà học kinh Lăng Nghiêm á, thì nói rằng hoàn thành một hữu tình chúng sanh là phải bảy đại: địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến đại và thức đại, mới hoàn thành một con người vừa vật chất và vừa có tinh thần tối linh như vạn vật. Nhưng mà nếu mà còn học sâu hơn nữa đó, gọi là địa đại, chứ đừng có tưởng tượng rằng địa đại là nó giống nó là thứ đất này, không phải đâu. Gọi là thủy đại, hỏa đại, không đại, đừng có tưởng rằng là thủy đại là cái nước ở dưới sông đó, hay là tất cả thứ nước đó, rồi hỏa đại là tất cả thứ lửa đó, không phải, hiểu vậy không phải. Tức là những cái chất đó, cái chất mà thuộc về rắn chất mà không có tiêu hoại, dầu tiêu hoại đây, diệt đây để rồi sanh cái khác, diệt chỗ khác để mà sanh chỗ khác nữa, mà luôn luôn cái tất chất của nó là trùm khắp cả vũ trụ mà không bao giờ tiêu hoại nó được. À, chính vì vậy mà cái mà nó thuộc về có tính rất chắc như vậy, tôi gọi nó là địa đại, là vì nó cái kiểu giống như đất vậy đó, mình đào nó, mình đổ đâu đi nữa nó cũng không mất được. Thậm chí mà đào đất rồi đem mà đổ vô cái lưu mà quậy ra cho nó thành nước bùn đi nữa, nó cũng không mất cái đất đó được. Chẳng qua là nó tan thành bùn rồi, nó làm cho đục cái lưu đó mà. Rồi mà để ngừng lại thì cái đất đó vẫn lóng lại, tả lại là đất thôi. Vì cái đất nó không có hòa tan với nước. Cho nên là quậy đi nữa rồi thì để lại, để nó ngừng lắng xuống rồi thì là đất cũng trở về đất. Vì cái lẽ mà không tiêu hoại nó được. Cho nên là trong cái vật chất, từ thân thể con người cho tới các vật chất bên ngoài, không ai làm gì tiêu diệt nó được hết. Cho nên tôi gọi là địa đại, vì cái tính chất nó cùng khắp. Rồi cái là mình thấy trước mắt gì mình gọi đó là cái tính chất mà đứng ra đánh chắc mà không phá hoại được, mình gọi là đất đó mà. Thì bây giờ tôi gọi cái đó là cái phần nào mà cứng chắc, tôi gọi là địa đại, chứ không phải là đất thiệt đâu. Còn thủy đại cũng vậy, hỏa đại cũng vậy, vì cái tính chất hơi ấm nó giống như lửa. Hiện giờ ai cũng biết lửa là nóng, thế thì là cái hơi ấm của trong cái cơ thể con người là nó là 47 độ,
để làm cho con người sống. Thế thì cái hơi ấm đó nó giống như hơi ấm của lửa, ta gọi nó là quả đại. Cái kỳ thật không phải quả đại là lửa để làm ra dành dật đâu, mà nó là khí ấm. Cái này nó sâu lắm, sâu lắm, cái này phải nghiên cứu kỹ thì mới học nổi, còn bằng không là nghe cũng khó nghe. Thế thì là tóm lại là cái con người mà cấu tạo hoàn thành con người phải là thất đại, cái tứ đại không đủ. Câu hỏi là các cái bài chú không có các nghĩa, không biết là tiếng gì, vậy là tụng chú đó nó có công dụng gì không? Ví dụ như chú Đại Bi, chú Dược Sư, chú Tĩnh Đề, Kim Cang, Bổ Khiết Tâm Kinh vân vân, tụng nó có công dụng gì và nghĩa lý ra sao? Xin đáp rằng là đã gọi là chú thì trong đạo Phật người ta gọi là mật giáo, cái giáo lý là thuộc về mật. Còn cái kinh mà mình học mà mình giải nghĩa được, ta gọi là hiển giáo, tức là cái giáo lý rõ ràng, phải vận dụng ngôn từ, phải viết lấp, giải thích, sao chốt bằng văn tự, dựa trên văn tự, vận dụng ngôn từ mà chỉ nói cho mọi người ai cũng nghe, ai cũng tiếp thu được, thì ta gọi là hiển giáo, tức là cái giáo lý nó rõ bài ra, là ai cũng nghe, ai cũng có thể tiếp thu. Còn cái thần chú đó ta gọi là mật giáo, cái đó không có các nghĩa. Ai muốn tu cái môn đó thì cứ dựa theo cái thần chú như vậy mà tụng, không có các nghĩa được. Còn hỏi về cái công dụng linh hiển, cái chú nào linh hiển, xin đáp rằng không có chú nào linh hiển hết, nhưng mà chú nào cũng có thể linh hiển, với cái điều kiện là cái người mà thích thì chú. Ví dụ như cái người thích thì chú, người ta có cái tâm lành, người ta ham làm lành, người ta tích đều dữ. Trong đó có người là ăn chay trường, mỗi đêm mà phát nguyện họ trì, nghĩa là làm 100 biến thành chú, 1000 biến thành chú nào đó cũng được. Thế thì là cái người đó trì lâu rồi đó, người đó có nguy đức, nó có quy đức. Mà quy đức thì theo tôi thì không cần phải nói là quy đức là do thành chú, mà chính cái quy đức là do cái tâm lành của người đó, do thân khẩu ý người đó, không nói bậy, không nghĩ bậy, không làm bậy, không nghĩ ác, không nói ác, không làm ác, và ăn chay giữ giới trong sạch. Thì cái người đó bất cứ là nói một câu gì để cho cái tâm họ thanh tịnh ha, thì cái câu đó nó trở thành chú được ha. Thành ra cái người này nè, thường thường là cái loại ma quỷ tầm thào ở trên thế gian này đó, gặp cái người trì chú như vậy nó sợ, nó sợ cái người đó, nó có quy luật của người đó, người đó có phước đức, điều đó có thật. Nhưng mà cái người mà bị ma quỷ đó, là những người đó nó đúng ra là kém phước đức mới có ma quỷ nó dựa, cho nên ta thấy cái người mà người ta có cái tâm lành, người ta chân chánh là nó sợ. Chứ còn là cái mà thật sự của đạo Phật là cái người trì chú tự sáng suốt, tự thanh tịnh, tự an ổn của người đó thôi. Còn cái thứ ma quỷ mà đối với người mà thật là có cái tâm lành, tâm chân chánh của người ta đó, tự người ta mà lành, người ta mà chánh rồi đó, thì chẳng có cái con ma quỷ nào mà nó lớ tới được. Cho nên nó nói về linh là nó linh với cái đám ma quỷ lặt vặt. Chứ còn cái người mà thật mà có phước đức trí tuệ là không bao giờ có ma quỷ dựa vào được. Vậy thì cái người trì chú kia giàu có phước đức, có trí tuệ, có uy lực cỡ nào đi nữa cũng chẳng có gì gọi là linh. À, mà chính là do thân khẩu ý họ thanh tịnh thì họ hưởng được cái phước báo thanh tịnh. Còn cái ma quỷ đó là những người ít phước báo mới có mấy con quỷ thuộc về quỷ đói, quỷ quạnh tử, quan hồn đó mà. Rồi nó phải phá người ta đó mà, thì nó gặp cái người trì chú này nó sợ. Rồi người ta tưởng đâu là cái chú đó nó linh, chứ thì thật ra không phải chú linh gì hết, mà do cái người đó tu hành, ta phát tâm lành, thân khẩu ý ta lành, ta có dưỡng giới, tự nhiên có quỷ linh. Và chú là một cái điều kiện để cho người ta cột cái tâm người ta hàng ngày, không nghĩ bậy, không nói bậy, không làm bậy, không nghĩ ác, không nói ác, không làm ác, không nghĩ quấy, không nói quấy, không làm quấy, tự nó thành phước đức. Còn câu chú gì cũng được, chứ không phải do chú. Nhưng mà cái này là nói vậy thôi, tôi nói là theo cái kiến giải của tôi đối với nghiên cứu đạo Phật. Còn cái chuyện mà tin thì nhiều người có quyền tự do tin theo cái tin của mình. Chỉ có cái điều là tôi có thể nói thẳng là đã là chú thì không có giải nghĩa, vì nó là mật giáo. Mà cái công dụng của nó là khi cái người thì chú là thân không nói nghĩ, ý không nghĩ quấy, miệng không nói quấy, thân không làm quấy, ta gọi là tam mật tương ưng. Do vậy mà nó có nguyên lực, nó có phước đức, chứ không phải là do câu chú đó làm cho người ta có phước đức. Nhưng mà câu chú đó là cái điều kiện, cái cột thân miệng ý, làm cho thân miệng ý thanh tịnh, là tự nó có phước đức, tự nó có quy lực. Nhưng mà cái điều đó nên nói thêm một điều, là nếu như có vị hoàng tử nào mà thích trì chú đó thì các vị cứ trì mà thôi, đừng có dùng cái tâm mà cầu cho linh nghiệm. Dùng tâm cầu linh nghiệm là các vị tự sai căn bản về giáo lý của đạo Phật, mà các vị có thể bị những con tà, con ma, con quỷ mị nào đó nó tới nó lừa dụ mấy vị, nó cho các vị rằng là linh như thế này, hiển như thế kia ha, rồi chết oan uổng đau khổ vì những cái cầu linh nghiệm đó. Cho nên nếu có tu thì là đừng có cầu, cứ trì chú, cốt là nắm giữ miệng đọc chú, tâm cột vào, tâm ý cột vào một trong cái phạm vi của cái câu chú, của cái thằng chú, rồi thân thì ngồi thẳng sớm để mà trì. Như thế thì tôi gọi là thân khẩu ý quyền chặt nó lại, cột chặt nó lại, tôi gọi là tam mật tương ưng, ba cái đó nó khắc kích, nó không rời. Vì vậy mà thân khẩu ý được thanh tịnh, chứ đừng cầu chứng cầu đắc. Và thứ cái điều quan trọng nữa là đừng bao giờ cầu linh duyên để mà đi làm bệnh để chữa trị cho người khác. Nếu mình dụng ý mà cầu cho linh duyên để mình đi làm bệnh, mình đi chữa trị cho người khác để mình lấy tiền thì càng tệ hơn nữa. Để mà làm phước đi nữa thì cũng có thể bị lừa đảo vì những con ma, con quỷ tà bậy bạ, chứ không có thể giải thoát giác ngộ thật sự được. Còn mà tu mà không cầu chứng, không cầu đắc, không có cái ý làm tiền để mà trị bệnh làm tiền, cũng không có cái ý linh nghiệm để làm phước cho người ta nể, thì cái người đó thân khẩu ý thanh tịnh, người đó có an lạc, có giải thoát thật sự. Nhưng mà cái pháp môn đó tu là cái trí tuệ nó không có mở mang, cho nên rất là lâu thành Phật. Thân miệng ý có thể là bớt đi những cái nghĩ ác, nói ác là ác, nhưng mà rất lâu thành Phật là vì không có rõ chân lý được, không có nhận thức chân lý, không có tiếp thu chân lý. Người muốn tiếp thu chân lý là phải văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải tư duy, phải suy nghĩ, suy nghĩ với nó đúng chân lý rồi mới thực hành theo cái chân lý đó. Thì cái người đó là tu nó thoải mái hơn, mà cái trí tuệ bồi dưỡng mỗi ngày nó mỗi lên. Còn cái mà nếu mà chuyên trì chú không là trí tuệ nó không có sanh. Nếu thật tâm mà chuyên trì thì cột được thân miệng ý, nó an ổn được. Với điều kiện là đừng mong cầu. Còn hư vọng cầu, cầu vọng cầu là hư à, hư hẳn rồi, nó coi như không thành được rồi đó. Mà còn như là chân chính mà tu hành thôi thì trí tuệ nó lâu lắm, không có mở mang. Mà cái người mà muốn thành Phật, thành Bồ Tát là phải mở mang trí tuệ. Có trí tuệ mới là có giác ngộ, mới nhận thức được chân lý. Thì con đường Bồ Đề mới có thành tựu được, bởi vì chữ Bồ Đề là kết quả tối cao của trí tuệ. Mà người không có trí tuệ thì không thể thành Bồ Đề được, tức là không thành Phật được. Cho nên cái môn đó không phải là không lợi, nhưng mà riêng về thân tôi, bản thân tôi thì tôi nghiên cứu hết, nhưng mà tôi không thích cái đó. Còn nói rằng chuyên ngũ vị tinh là câu hỏi nè, có cần không? Mà hiện giờ y học người ta rất là quảng cáo về các cái công dụng mà trị bệnh của tỏi, của hành. Thì cái ngũ vị tâm này đó mà riêng vậy chứ tôi đó thì là tôi không khuyên các vị phải tự. Cho nên là khoa học người ta nói rằng công dụng của tỏi trị bất, nó sát trùng rất là dữ, mà người ăn tỏi là rất là có lợi. Thì tôi theo tôi thì tôi không có cấm các vị, không khuyên các vị kiêng cử đâu. Và trong kinh Lăng Nghiêm mà nêu ra cái vấn đề mà kiêng ngũ vị tâm ở trong kinh Lăng Nghiêm là tôi cho là cái đoạn kinh đó có thể là đoạn kinh sai kinh điển, mà người sau này ý kiến của một người nào đó thêm vào. Cho nên cái đoạn kinh đó tôi nói phớt qua rất nhẹ mà tôi không nói mạnh, là tại vì ngũ vị tâm cũng là một thứ thảo mộc thôi, cũng là một thứ thảo mộc à. Mà hồi Phật còn tại thế thì phải nói cho rõ là Phật đi khắc thực là tinh thí cúng cái gì là ăn cái nấy, trong đó kể cả tất cả các thứ thịt, các thứ cá, huống chi nữa là ngũ vị tâm là cái thứ rau thảo mộc mà. Thành ra cái này là thuộc về cái tư tưởng của đại thừa, mà có thể trong đó là có một số của ngoại đạo tà giáo bỏ luyện bùa luyện chú, họ kỵ những thứ đó. Cho nên là cái lúc mà cô Như Thủy mà cổ người ta nghi cổ điên loạn là do bị bùa ngải đó, người ta lấy tỏi người ta tẩm, người ta đổ trên đầu cổ, người ta mùng mền chiếu gối của cổ, cổ sư cổ cũng còn làm vậy với cổ đó. Là tại vì người ta tin như vậy là cái đó là của một cái số ngoại đạo. Cái sợ tỏi, sợ hành cũng như là thầy rồng á, thầy rồng mà học rồng á mà là nó kỵ khế, khế chua. Người ta nói rằng là rồng á là cái dao bén cỡ nào mà chém vô là nghe bình bịch thì thôi chứ không có đứt. Nhưng mà nếu mà lấy khế chua mà vuốt trong cái dao rồi là chém một cái là đứt thôi. Thế thì là cái môn học rồng là nó kỵ với khế chua. Còn các cái môn bùa ngải của ngoại đạo đó nó kỵ với tỏi, với nén, với hành hẹ, với rau dấp cá. Cái rau dấp cá nó cũng kỵ với một số bùa ngải. Thành ra người ta, những người mà có luyện bùa ngải người ta không ăn rau dấp cá, ta không ăn tỏi, ăn nén. Thầy rồng thì kỵ khế, đó là thuộc về của ngoại đạo. Nhưng mà của ngoại đạo là người ta cái môn của tầng học thì mình đừng có nói tới của người ta, chỉ nói của đạo Phật thôi. Nghĩa là tôi thì cho rằng là ngũ vị tâm là thảo mộc, cứ ăn thoải mái. Còn câu hỏi đây nữa, làm tuần 49 ngày có lợi cho tâm linh không? Nói mà chiều theo, nói cà dòng thì là nói là có lợi, đặng mỗi tuần mình có đọc sớ rồi cúng dường mình lấy lợi chứ. Nhưng mà nếu mà nói thẳng kinh điển thì là không nhất thiết ai chết cũng phải đợi 49 ngày để mà chờ làm tuần. Mà học chương tức phi thức tâm tùy nghiệp nguyên nhân phụ tái cường giả tiên khiêm tâm tự đo đoan tổng xứ thiên kỵ. Ở cái lòng sắc thân này mà rất rồi á, thì con chim thần thức từ trong cái lòng sắc thân này nó bay đi thôi. Mà nó bay đi thì nó theo cái nghiệp lực của nó. Chẳng hạn như chim nó thích rừng thì nó trong cái lòng này được rất sổ lòng thì nó bay về rừng. Thế thì là cái con người này là bình thường nè, giữa vào là tài nè, sắc nè, danh nè, lợi nè, mình thích cái nào thì sau khi mình chết á là cái thần thức của mình nó đi vào con đường mà có tài sắc danh lợi. Còn người nào mà thích là kìa văn chương nè, nghệ thuật nè, kinh điển nè, đạo lý nè, thì cái lòng sắc thân này rất rồi thì cái thần thức của mình nó sẽ thiên về cái văn chương nè, cái nghệ thuật nè, cái kinh điển nè, cái đạo lý nè, nó đi cho nó không có nhất thiết là phải ở cho 49 ngày. Vì vậy cho nên là tuần 49 ngày là cái tập quán lâu đời mà những cái kinh điển bất hữu nghĩa Phật dùng phương tiện mà nói ra điều đó. Vì vậy cho nên Đức Phật rất là dè dặt, nói rằng những người mà làm tuần 49 ngày cúng dường tam bảo cầu nguyện thế nào đi nữa ha, 7 phần công đức là cái người chết chỉ nhờ được 1 phần, còn 6 phần công đức lành nào đó chỉ là người sống hưởng mà thôi. Vì vậy cho nên cái đó không nhất thiết phải là quan trọng để mà làm cái việc đó đâu. Mà không nhất thiết là cái thần linh nào, thần thức nào cũng phải chờ tới 49 ngày mới thỏa thân được. Nhưng mà nói một cái đó không phải dễ gì nói. Nhưng mà bây giờ các vị hỏi là tôi phải nói theo cái quan điểm mà tôi đã từng học Phật và nghiên cứu rõ ràng. Là tôi nói, còn các vị nào muốn nghe kiểu nào đó thì nghe. Tin hay không tin là mỗi người thôi. Câu hỏi này là có nói rằng là ai trong trên kinh Pháp Hoa có nói rằng ai có cái bộ kinh Pháp Hoa để họ tề đọc tụng phải có bốn cái điều kiện được Phật. Một là Phật thọ niệm, hai là vun trồng cội đức, ba là phát lòng cứu tất cả chúng sanh và có tâm từ, bốn là được vào trong chánh định. Con thấy trên Pháp Hoa có bày bán ở các nơi, ở các chùa. Vậy Phật tử nào có tiền sẽ thỉnh được. Như thế họ có đủ bốn điều kiện để thỉnh kinh hay chưa? Câu hỏi này hỏi dở quá, chịu không có nổi. Người ta nói rằng người nào mà có kinh Pháp Hoa họ thì đọc tụng thì được bốn cái điều kiện đó. Chứ Phật hộ niệm là vì cái người mà họ thì đọc tụng kinh Pháp Hoa là cái người này nè đã thấu đạt được cái chân lý rồi, người ta mới ham kinh Pháp Hoa. Cái kinh Pháp Hoa không phải là cái kinh dễ nghe. Cái người mà căn tính tầm thường, mê tín dị đoan, là chủng tính ngoại đạo, nghe kinh Pháp Hoa là chối bỏ liền. Vì vậy cho nên người nào mà họ trì đọc tụng mà nghe được cái Pháp Hoa là người đó được chư Phật hộ niệm rồi đó, cho nên họ mới nghe nổi đó. Ý kinh là nói vậy. Và người đó phải có tâm từ, vân vân. Chứ không phải là ai mua kinh Pháp Hoa rồi nó có cái đó là được bốn cái điều đó, không phải. Kinh Pháp Hoa ta bán cùng đường, cùng nhà sách, tùm lum, nhưng mà không phải mua là có cái đó. Mà ý tôi nói rằng là cái người mà bằng lòng họ thì đọc tụng là không phải dễ đâu. Mà người đó bằng lòng họ thì đọc tụng là người đó phải có tâm từ là một, rồi phải có được chư Phật hộ niệm. Nếu mà không có Phật tánh của các vị mà không có hộ niệm cho các vị, là các vị đọc kinh Pháp Hoa là các vị không đọc nổi và không nghe nổi. Bởi vì là đọc cái Pháp Hoa là cái người mà bằng lòng họ thì đọc tụng cái Pháp Hoa đó hả, là không bao giờ mà cái tàu ta cầu nguyện ông thần, ông thánh, ông tiên, ông Phật nào ngoài người ta đâu. Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma đó. Bởi vì người ta hiểu rằng cái Pháp Hoa là Phật dạy là tất cả mọi người là Phật đã thành. Thế thì là đầu mình là Phật, trí óc mình là Phật. Khi nào cái tâm tính mình hoàn toàn thanh tịnh thì mình là Phật. Cho nên không bao giờ người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa hiểu kỹ ý nghĩa Pháp Hoa, bằng lòng chấp nhận đọc tụng mà còn tin những cái vu vơ đâu nha. Không cầu một Phật mà nào bên ngoài, dù có lên chánh điện lại Phật là lại chơi.
Câu hỏi đó là tại vì Hiệp không hiểu ý kinh.
tưởng rằng là hãy người nào có kinh là được vậy, không phải.
Còn câu hỏi là làm ơn giúp bọn bọn đi giúp về thì chết tôi giống như đọc diễn văn nè.
Phật tử Minh Thái, trời ơi còn đợi tên chi vậy nữa, kính gửi thầy Từ Thông trời đất, nhờ thầy giảng giải tội nghiệp tôi với tôi nó nói chi hả? Người ta đã chấp nhận rồi thì cứ hỏi lại đi. Từ Thông là cái bữa này là bữa Từ Thông rồi, thì giờ cứ viết giấy đây là Từ Thông giải thôi.
Nhờ thầy giảng giải đã học thiền một giảng giải để học thêm.
Trời ơi, thì học thêm mới hỏi chứ, hỏi để học thêm mà, còn nói cái này chi, khổ quá. Câu hỏi vấn đề khổ chết tôi cũng mắt không thấy được mà thông cảm chứ.
Một là phóng sanh chim là tạo phước hay là tạo tội?
Phóng sanh chim đó là không phải phóng sanh chim thôi, nếu mà có điều kiện là mình phóng sanh đủ tất cả các loại, nhưng mà với điều kiện là cái người mà phóng sanh mà đủ tất cả các loại đó thì cái người đó cái điều kiện mà làm vậy đó là mình phải ăn chay trường thì mới tốt. Chứ ví dụ như mình chưa ăn chay trường được mà mua vô chùa Vĩnh Nghiêm thấy chim mua thả an tâm con, rồi về nhà ngày mai này làm ba con gà để đãi anh chị em bà con, rồi vài bữa nữa làm đám cưới giết con heo con bò để làm đám cưới cho mấy đứa cháu, thế rồi là cái phóng sanh nó không ăn thua gì hết. À, cho nên câu hỏi này là nó rất là đơn sơ. Mình không có ăn cho trường được ha, mà phóng sanh nó uổng lắm rồi nha. Trời ơi, 100 kia mà đem về mà nhổ lông mà roti là hết ý à. Thơm phức rồi nha, mà chim nó mềm lắm đó, nhai như rượu 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 vậy mà uống bia lông nữa là thôi là hết ý à. Thành ra nếu mà chưa có ăn cho trường là phóng sanh vậy là uổng tiền thôi. Phước đức nó chẳng có là bao, bởi vì là phóng sanh đây 50 chim 30 chim mà 100 chim mà mình về mình mua cả trăm cả ngàn cái thứ khác, thế thì cái chuyện đó chẳng có đi tới đâu. Còn nếu như là anh sẽ thường thiệt sự mà thương từ người cho tới các cái loài vật mà tạo điều kiện phóng sanh cho tất cả loài vật thì cái đó tốt lắm chứ sao gọi là tạo tội được. Có lẽ là hỏi rằng là mình thả chim rồi người ta đi bắt nữa, cái bắt nữa ta bán mình mua nữa, thả nữa, vậy là mình làm khổ cho ban chim để cho có người đánh lưới bắt ư? À, có thể hỏi như vậy chứ gì, hỏi như vậy cũng không sao. Người nào bắt là người đó cái tâm họ không lành, họ không có thương với loài vật, còn mình có điều kiện, mình có tiền mình mua mình thả là cái chuyện đó là cái lòng lành của mình, còn người kia có bắt lại chuyện đó chuyện của họ. Nó phát xuất từ cái lòng lành, lòng thương người, thương vật của mình mà mình thả thôi. Cho nên là gọi là thả chim thì không có cái lý do nào gọi là tạo tội được, mà phải nói rằng là có phước. Mà có phước với điều kiện là mình là người ăn chay trường được không? Mà không phải thả chim mà là cá, là chuột, là bất cứ cái gì con gì đều không có giết. Trong đó kể cả con mèo, con chó ở nhà cũng không đánh nặng, cũng không đập, không hành hạ cho nó đau khổ. Ví dụ như vậy đó, thì cái lòng lành đó rất là tốt chứ đâu có mà tạo tội được. Còn bạn không làm được vậy mà để mà thả chim để mà cầu nguyện cho một vấn đề gì đó là không có được cái gì hết. Thả chim để cầu nguyện cho hết bệnh hoạn, cho hết ốm đau rồi hết rồi cho là hoặc là con là thi đậu này kia đó là cái đó coi như mê tín dị đoan thôi. Tu hành như vậy là không có cúng gì hết, không có cầu được cái gì hết. Thả là phóng sanh mãi mãi, là phát xuất nó biểu lộ của cái lòng từ bi. Còn cái chuyện học giỏi thì thi mới đậu, mà đứa con mà nó lười biếng vô cùng thì thả bao nhiêu chim bao nhiêu cá cũng thi không đậu. Bệnh hoạn thì phải uống thuốc, mà không giải thuốc mà mê tín dị đoan trị bùa trị ngải bằng bậy tầm bạ thì là cái bệnh đó càng ngày đi tới chết thôi, chứ cũng không có thả chim thả rùa gì mà hết bệnh được. Bởi vì cái nhân nó khác nhau rồi, cái nhân trị bệnh là phải bằng thuốc, còn cái nhân mà phải chim đây là phát xuất trừ là cái lòng từ bi, hai cái nó không tương quan nhau. Cho tiền mấy người ăn mày là tạo phước hay tạo tội, nói vậy không được. Cho tiền mấy người ăn mày là cái phát xuất từ cái tấm lòng từ của mình, còn cái người ăn mày đó là ăn mày thiệt hay là ăn mày giả mà làm biếng mà đi xin, chuyện đó là chuyện của người ta. Tuy nhiên là cái người trí người ta không ủng hộ cho những người ăn mày giả. Những người ăn mày giả mình không lầm họ để mình cho họ về họ đánh bài, họ nhậu nhẹt này kia, họ nuôi vợ nuôi con hay là nuôi chồng nuôi con, ví dụ vậy ha. Nó có số ăn mày giả, ăn mày giả rất là khá giả, thì mình đừng có lầm cái ăn mày giả đó. Vấn đề là cái chỗ mình đừng lầm những người ăn mày giả. Còn những người ăn mày thiệt là cho là có thuốc, nó phát xuất từ cái lòng từ bi, cứu nhân thì cấp, tế nhân thì cấp, cứu nhân thì nguy. Điều đó không có chuyện gì mà gọi là tội được, mà để là nó như thế. Thọ Pháp Quan Trai là tạo cái điều kiện cho người đệ tử thật tại gia mà thọ tám khiếp giới mà trong một ngày một đêm thôi, tức là thọ giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là năm giới của người tại gia rồi, thêm bốn giới nữa. Là cái ngày mà thọ Pháp Quan Trai là không trang sức, không son phấn, quần áo không trang sức, mặt mày không son phấn, không tất cả những cái điều mà làm cho đẹp đẽ là ngày đó người thọ Pháp Quan Trai không làm. Thêm một giới nữa, cái thứ bảy là không nghe ca múa hát xuống. Thêm một giới thứ tám nữa là không nằm giường nệm cao tốt, rộng lớn, đẹp đẽ, êm ái. Và thêm cái giới thứ chín nữa là không ăn quá dầu ngọt. Vì vậy mà ta gọi là bát quan trai. Bát quan là đóng bít tấm cái cửa tội lỗi, ta gọi là bát quan. Cái quan có nghĩa là cửa ải. Còn mấy người cứ nói thọ bát, thọ bát là tôi nói là thọ tượng chứ thọ bát gì. Nếu mà không hiểu là thọ tô, thọ tượng chứ không có thọ bát gì. Cái kỳ thật là cái chữ đó là cái người mà học đạo thiệt là phải nói là thọ bát quan trai giới. Chứ không có nói thọ bát cái chữ này tôi nghe nó ngứa cái lỗ tai luôn. Mà nhiều khi là những ông thầy mà dạy cái thọ bát quan trai mà cũng không nói được cái thọ bát quan trai. Ở đây ra gọi là thọ bát. Bát là bát gì? Thọ bát quan trai giới. Bát quan là đóng bít tám cái cánh cửa tội lỗi. Của quan là quan ải đó, là cái cửa ải đó. Còn cái chữ trai á là do không ăn chiều, không ăn chiều gọi là sai. Cho nên là nói rằng thọ bất quan trai giới, kỳ thật là thọ chín giới chứ không phải là tám. Cho nên là nói rằng thọ bát quan, mà thêm chữ trai là bát quan trai, có nghĩa là thọ tám, thọ cái giới mà để đóng bít tám cái cửa tội lỗi, và cộng thêm các không ăn chiều, thành ra chữ trai, trai là quá ngọ bất thực, chữ chi trai quá giờ ngọ không ăn nữa. Cái gì là cái người mà thọ bát quan trai giới là cái người thọ chín giới. Rồi mỗi một tháng nghĩa là tao bày ra là thọ một lần hai lần. Rồi có người hỏi tôi chứ bây giờ nên là tôi giờ năm nay là tôi 62 tuổi rồi. Đàn ông thì là tôi giờ vợ không có, chết rồi, hoặc là ly dị ly thân rồi. Rồi phụ nữ thì là giờ tôi cũng không có chồng, ở mình thôi. Rồi như thế thì là còn cái chuyện mà là tôi đã ăn chay từ lâu rồi, không có cắt cổ vô lông gì nữa hết. Rồi chồng con không có, vợ con không có, thế là hai giới rồi. Rồi không tà, không tà hạnh. Không tà hạnh nghĩa là vợ đã chết rồi, hoặc là thôi rồi, hoặc là chồng đã chết rồi, hoặc là đã ly dị rồi. Ở mình mà, thế là giới thứ ba coi như khỏi thọ nữa rồi. Cái thứ tư thì cái người này nói hồi nào giờ tôi đã thọ từ lâu rồi, tôi biết rồi, cái ngày đó là tôi không có nói láo, không có nói dối. Thế rồi là thọ từ lâu rồi, bây giờ biết là tới cái ngày đó nhớ là không có đi, không có chùa, không có thọ, mà cũng không có nói dối. Rồi trong này là có số rồi thì mấy bà là không có uống rượu, mấy bà là không uống rượu, còn các ông có những ông cũng không uống rượu. Thế là cái hoàn cảnh như vậy là tự năm giới đã tự có sẵn rồi. Không giết người, không giết súc vật, tức là anh chết đơn mà là giới thứ nhất tôi tự có sẵn. Nhất bất sát sanh có sẵn, như bất thâu đạo là cái người này là vốn không có trộm cắp, bản chất người ta không có trộm cắp của ai, thì hai giới tự có sẵn. Tà hạnh vợ chết chồng chết mà không có lan chạ mèo mà mở gì hết, thế là cái người lớn tuổi này cũng tự có sẵn. Và bản chất của người này thành Phật chưa nay, mà nhất là cái ngày mà thọ bát này là thường lệ, bây giờ mới biết rồi là không có nói dối nữa, tự có sẵn. Nếu là phụ nữ không uống rượu tự có sẵn, các ông mà người không uống rượu cũng tự có sẵn. Còn cái chuyện thêm có cái là cái giới thứ sáu là không trang điểm. À mà nếu là cái người nào mà lớn tuổi rồi tự ở nhà mà không trang điểm, rồi cái ngày đó mình nhớ mà không có nghe nhạc, không có coi hát, không có coi vui đùa ha, là thêm một cái thứ bảy rồi. Rồi cái ngày đó là không nằm giường cao tốc rộng lớn, không hưởng lạc, không có cái miệng hưởng lạc là giới thứ tám. Thế thì có người ta hỏi rằng là ở nhà có như vậy đó, tôi giữ như vậy đó, khỏi đi tới chùa nữa có được không? Thì tôi xin đáp rằng là, và người ta hỏi rằng tại sao lại một tháng phải đi 4 lần 2 lần tới chùa mới được. Còn nếu như bây giờ tôi là người Phật tử, tôi giữ giới, tôi đi thọ đã nhiều lần rồi, bây giờ tới cái ngày đó tôi không đi tới chùa nữa, tôi thọ tại nhà có được không? À cái ý vậy đó. Tôi xin đáp rằng điều đó được, chứ không có gì lạ hết. Điều đó được. Sở dĩ là mỗi tháng tôi đi hai lần tới chùa là tại vì là người ta không có giữ được. Nếu không có chùa là cái hoàn cảnh trong gia đình người ta không giữ được, thì buộc lòng phải tới chùa để cho thầy truyền lại và thọ lại trong một ngày một đêm. Còn nếu những người mà lớn tuổi rồi, thọ nhiều lần rồi, thuộc hết rồi, mà bây giờ tới cái ngày thọ bắt con trai bình thường mà mình nhớ lại thì trước bàn Phật mình có thể đốt nhang rồi mình tự nguyện mình thọ lại đủ cái tất loại tài giới như vậy. Điều đó vẫn tốt mà không có chuyện gì phải thiếu nghi lễ cả. Sở dĩ mà mỗi một ngày đêm mình ta bắt mình phải xả giới về là vì ta sợ mình không giữ được trong những ngày bình thường, vì cuộc sống chật vật vất vả phải làm lụng không giữ gìn được. Cho nên tập cho cái người này chỉ giữ gìn chính cái giới đó trong một ngày một đêm thôi. Còn hoàn cảnh của người lớn tuổi, của người phát tâm vững mạnh đã thuộc cái giới đó rồi, muốn giữ giữ luôn cũng còn được. Có cái điều kiện ở trong nhà hoàn toàn không con rầy rà, không chồng quạnh nẹ, không có vợ cằn nhằn, mà hoàn cảnh mình đủ ăn đủ uống mà mình không là người không thích ca nhạc karaoke, không thích là xem những cái băng vui nhộn gì đó ha, rồi thì mình cứ phát nguyện mà tự thọ tại nhà thôi. Điều đó Phật vẫn quan hệ, không cần phải nhất thiết phải tới chùa, vì người ta không có xả giới mà. Có những người cái điều kiện ta tốt quá rồi, ta không cần xả giới, coi như lúc nào ta cũng thọ bắt quan tang thường xuyên cả. Nhưng mà cái điều đó là nói với những người mà chúng tánh đại thừa, hoàn cảnh tốt thôi nha. Còn cái người không phải người nào cũng làm vậy được đâu à. Cái hoàn cảnh của cái nhà mình nó có nhiều thứ ràng buộc hết, mà nếu mà mình không đến chùa mà mình ở trong cái hoàn cảnh mà nó quá phức tạp, nó quá bận rộn, nó cần phải giải quyết nhiều chuyện, thậm chí phải tiếp nhân xử sự, rồi nhiều khi mình giữ không trọn. Vì vậy mà phải đi tới chùa, tới chùa để mình lắng thọ lại, rồi chiều ngày đêm 24 tiếng hồ rồi phải trả giới lại, sau đó đi lãnh nữa. Cho nên cái việc đó là tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Mà tóm lại là những người lớn tuổi là có thể tự thọ ở nhà, nếu cái nhà của mình mà cái điều kiện nó tốt. Câu hỏi thứ hai là giữa tứ quả và tứ thiền có khác gì không? Tứ quả là khác, tứ thiền là khác. Tứ thiền là về phương diện tu hành, ta ngồi thiền, ta tĩnh tâm, ta đoạn trừ được phiền não, thì đó thuộc về tứ thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn tứ quả thì ở quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, đó là quả vị chứng đắc. Thì hai cái này cái người mà nếu mà thường định được ở trong tứ thiền, bởi vì cái chữ tứ thiền đó là cái mà xả niệm thanh tịnh địa, ở vào cái đất, cái cảnh giới mà hoàn toàn là buông xả. Thì nếu mà cái người mà thường ở trong tứ thiền thì có thể là nó có tương quan là chứng quả trong tứ quả được. Còn có người ta tập tu tứ thiền mà ta không có giữ gìn ở trong cái đại định đó luôn được, thì nó có thể là lúc là thanh tịnh, lúc thì bị phiền não vô minh. Chứ còn hai cái từ đó thì hai lĩnh vực khác nhau. Một bên là nói về cái nhân tu hành, cái cấp bậc tu hành dựa trên cái hạnh nguyện của mình. Ví dụ như soi thiền để người ta tập tu ly. Ly tức là diễn ly những cái dục lạc của trần gian này mà ta được cái hỷ lạc, ta gọi là sơ thiền. Thứ hai là do tu định mà nó sinh ra cái hỷ lạc, cái vui mừng, cái thơ thới, an lành, gọi là nhị thiền. Thứ ba là ly hỷ diệu lạc, xa lìa những cái vui mừng mà mình hy vọng của sơ thiền và nhị thiền, mà được cái vui màu nhiệm, ta gọi là tam thiền. Tứ thiền là xả, chỉ còn một niệm thanh tịnh. Thế bởi là về cái bệnh viện tu hành,
Thì nếu mà được cái thiền mà trụ được như vậy là có tương quan với cái quả. Nhưng mà cái đó hỏi cái thiền nào mà ở cái quả nào, cái đó nói không được. Cái đó khó mà nói. Hỏi cái người tu thiền đắc thiền rồi có thể là tu thiền không? Cái thiền thì nói đúng ra không có gọi là đắc. Nếu người tu thiền thì cũng có lúc tâm hồn thanh tịnh, tức là mình nhập thiền, nhập định đó mà cái đắc đó không có giữ, không có giữ luôn được. Từ ra cái người mà thường ở trong thiền định thì người ta giữ luôn được. Còn cái người mà không giữ luôn được là có thể thiền được trong vòng mấy tiếng đồng hồ, hoặc là trong một tháng có mấy ngày mà thật siêng năng tinh tấn thì là được thiền, được định đó. Nhưng mà các cái ngày khác là vì cái hoàn cảnh gia đình nó chi phối, cần phải giải quyết nhiều câu chuyện làm ăn gì đó thì cái định nó tự nó mất thôi. Cho nên khi đã đắc thiền rồi thì không thể là bảo rằng là khi đã đắc rồi là không mất, không phải vậy. Nó có thể mất dễ dàng. Mà mất rồi mà nếu người ta ăn năn, người ta tiếc, người ta muốn đi con đường giải thoát, người ta tu thiền lại thì cái thiền nó vẫn phát sinh. Thế nên cái này nó không có cố định.
Thanh tịnh mà giữ được trạng thái nó lâu dài
là người đó là người đạt tới đệ tứ thiền. Nhưng mà nếu không giữ được lâu dài thì coi cũng như giống như cái thiền định đó, là lúc mà nó xuất định, nó không còn định, là vẫn trở lại trạng thái bình thường. Vì vậy mà cái thiền đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là cái thiền đó phải gọi là còn ở trong cái dòng tam giới thiền. Còn trong dòng tam giới thiền, nếu mà mình thiếu tự chủ, mình lê cảnh giác, là có thể cái thiền não của mình nó có thể nó tác động, nó hoành hành trở lại. Còn cái thiền mà quá cao đó, chẳng hạn như là thành tựu được cái như nguyện tâm ma đề của Bồ Tát, của Phật đó, thì cái đó khỏi cần dùng ý thiền gì nữa hết. Mà ta thấy giải pháp duyên trên nguyện, giải pháp ra không, không có chuyện gì phải quan trọng cả. Cho nên lúc nào cũng như lúc nào, không cần để ý mà tự nó diễn ly. Thành ra cái Như Lai thiền đó là cái đại thừa thiền đó, là ta tôi luyện cái tâm hồn của ta nó vững vàng hơn nhiều. Là vì tự ta khinh bỉ sẵn rồi, không có cái gì đáng nghe, không có gì đáng thấy, không có gì đáng nói. Dầu cảnh đó đối với người thường là rất là khó chịu, rất là bực bội, nhưng mà đây là tự người ta trên thường rồi, tự người ta khinh bỉ rồi, người ta biết đó là duyên sinh như quyển rồi. Thành ra lúc nào cũng an lành, cũng giải thoát, cũng tự tại. Thành ra là cái thiền mà của sơ thiền, như thiền, tam thiền, tứ thiền đó, là cái thiền còn ở trong tam giới. Khác với cái đại thừa thiền của các Bồ Tát và Như Lai thiền là không còn có vấn đề ngồi hay là đứng hay nằm gì cả, mà lúc nào Như Lai cũng biết là giải pháp duyên sanh duyên diễn, sanh không thật sanh, vì vậy cho nên diệt không thật diệt. Cho nên tất cả giải pháp sanh diệt đối với Như Lai không có gì đáng nói. Mà Như Lai nói chẳng qua là vì chúng sanh mà nói thôi, chứ còn đối Như Lai chẳng có gì đáng nói. Trong đó kể cả chúng sanh già, bệnh và chết của Như Lai cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng mà vì chúng sanh cho nên nói.
Hỏi này xin trả lời gọn gọn cho Phật tử nào đây nè. Đó là Phật tử này là uống sữa mà cũng vẫn còn muốn sợ tội á. Cho nên là nói giờ như là dám lắm mới uống sữa, chứ còn uống sữa cũng sợ tội, nhưng mà thôi dám uống. Rồi bây giờ đây là còn ăn trứng gà mà không có trống rồi ăn được hay không? Thì trước hết là xin đại chúng để ý á, cái ý niệm này rất là lành, rất là tốt. Ý niệm là rất là lành, nhưng mà tôi xin nhắc lại rằng là cái người Phật tử tại gia đó là không có chuyện gì mà phải cử sữa và cử trứng, kể cả cái trứng có trống sau này cũng mặc. Bởi vì nó có trống sau này chứ bây giờ người ta lấy ra ta bán đường thì nó có cái gì mà đau khổ trong đó đâu, nó có gì đau khổ trong đó hết. Nó cũng giống như cái ly về đây nè, nếu mà lúc mà nắng chưa thành thì hư không nó đâu có trong này, chừng nào nó thành cái ly rồi thì hư không nó có trong này, mới đo được cái dung tích của cái ly này là bao nhiêu phân khối, để mà đặt cái vấn đề bao nhiêu phân khối hư không trong cái ly. Cái ly nắng chưa thành thì là cái làm sao mà đo được cái vấn đề là hư không trong này bao nhiêu. Thế thì là cái việc mà cái trứng đó nè, cái trứng mình chưa có thành hình gì cả thì là không có cái chuyện gì mà đau đớn mà sát sanh hại vật gì hết, cho nên là cứ ăn đi bình thường không có chuyện gì. Còn từ lâu rồi đó, tôi nói Phật tử tại gia đó là cứ mua đồ ngoài chợ mà ăn cũng còn được nữa. Mình có mua các cái trứng mà mình cắt cổ nuôi ông nhập đầu rồi Phật biết về này kia đó thì là nó làm cho mình quen với cái sự giết chóc, mà nó không còn cái chai lì cái lòng từ bi. Thành ra là hạn chế nữa cái cấp cổ nuôi ông bằng đầu Phật biết đó là tốt rồi. Còn Phật tử tại gia là cứ ăn chay tháng mấy ngày, sáu ngày, mười ngày gì đó, còn như cứ mua đồ chợ mà ăn, có chuyện gì phải sợ. Bởi vì tôi nói dùng cái thí dụ chạy marathon mà tức là chạy giả đó, mình chạy mấy cái tôi đến năm rồi, có chạy chết hiểu tôi nữa là chết tại chỗ thôi, chứ không bao giờ mình phải tôi nguy chương gì. Vô trong cái công dụng mà đoạn từ kiếm hoặc là tư hoặc, tức là than chân tư mạng nguy ác kiếm thân kiếm vương kiếm tà kiếm kiếm đủ cho cánh thủ, lấy 10 cái điều đó mà làm cái tiêu chuẩn. Chính đạo cao thấp cỡ nào là dựa vào cái tiêu chuẩn đó, chứ không phải dựa vào cái tiêu chuẩn ăn uống. Bằng cớ là có lẽ pháp một tự nhiên tôi bồ đề các vị đại đệ tử 1250 người hồn đương theo Phật hàng ngày với cái thật là ai cho gì ăn mấy, trong đó kể cả Như Lai Thế Tôn. Cho nên cái chuyện mà chứng quả A La Hán, tôi đà hoàng, tôi đà hàng, anh hàng A La Hán không phải là vấn đề ăn chay ăn mặn, mà là ăn mặn tất. Nếu là tôi cho gì ăn mấy, nếu là không cắt cổ nhổ lông đập đầu học quyết. Thật chưa chưa cũng vậy. Mà bây giờ cái thái mà tôi với Nam Tôn thấy cái chuyện nguyên là chùa Quyên nè, ở quận ba nè, Bình Thạnh là chùa Giác Quang nè, và Dốc đó là chùa của Thượng Gọi Thượng Tâm nè, chùa Phổ Minh nè, Tân Bình là chùa Hòa Thượng Giác Nghiêm nè, dính dưỡng không có nhà nào sai. Và toàn cả nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Tích Lan cũng không có một ngày sai. Đó là vấn đề ăn á, vấn đề ăn mà tôi xin giới thiệu như thế. Cho nên đừng có sợ, mặc dù ý niệm rất là thánh thiện, ý niệm lành là tốt, nhưng mà cái tốt mà nó quá mức nó chưa cần thiết là không có chuyện gì phải sợ, mà làm cho nhiều khi là nó bệnh hoạn, nó ốm o, nó sân sao làm ăn không nổi, rồi nó hại ở trong cái gia đình, tốn tiền thuốc men không cần thiết. Mà để là xin trả lời câu hỏi như thế, còn các vị nghe hay là không nghe, thậm chí có người công kích đường lối của tôi nói như vậy, thì cái đó là tùy thôi. Còn cái lòng chân thành của tôi nói với các vị như vậy, là tôi trả lời như vậy. Tu hành không phải là do em mà chứng đạo, mà được có giải thoát, được có giác ngộ, không có. Muốn có giác ngộ là phải tư duy, tu tập thiền định, tu tập trí tuệ, thì có giác ngộ. Muốn có giải thoát phải đoạn từ tham sân si mạng nghi phẫn hận chú não tật sang tướng thiện hại kia vân vân, tức là đoạn từ thiền não vô minh, thì các vị có giải thoát, các vị có niết bàn. Còn muốn các vị muốn có một cái bồ đề là các vị phải tu trí tuệ, tức là phải tu tập về trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ, tư duy quán chiếu vạn pháp. Còn vấn đề ăn không có quan trọng gì hết. Cái đặt cái vấn đề quan trọng là khi mà các vị nhắm vô mình là hạng Bồ Tát mà đẳng giác thấp thầm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cũng nên là không sát sanh, ăn hoàn toàn là chay cũng tốt thôi. Nó giống như mình chạy marathon, mình chạy nhất 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 mà, thì mình phải chạy chung lúc để mình lấy huy chương. Nếu là mình gần thành Phật rồi thì mình mới là kiên cử, rất là vui tế, ăn cái đó tốt thôi chứ không có gì hại hết trơn. Nhưng mà là phải là tu lâu nữa thôi. Còn ngay bây giờ là còn gia duyên ràng buộc làm ăn trong xã hội bình thường, phải giữ gìn sức khỏe. Nói như vậy không có nghĩa là ăn chay không có sức khỏe, nhưng mà ăn chay là rất khó mua đồ, mua tới mua lui mua qua mua lại có mấy thứ rau à. Mà nếu mà làm biến nấu một chút nữa là về ăn cực ăn khổ riết rồi là không còn sức khỏe để mà sống nổi với gia đình với xã hội đâu. Còn cái ăn mặn nó thì là chẳng phải vì ăn mặn mà mới có sức khỏe, bởi vì ăn mặn người ta vẫn chết về dài. Trên thế giới này những người giàu có sinh xuống vô lớn vẫn chết chứ mà, chết yếu cũng có mà. Nhưng mà tương đối thì nó là dễ mua đồ ăn. Người nghèo đi nữa, ở chùa tôi hồi xưa đó, tôi ở chùa cái bè, có một ông thờ mộc, ông ở đậu trong chùa, ông làm thợ. Cái ngày 14 là nằm mà nấu chuyển nấu đồ chai cho ngon, mấy người cho ông ăn thì nữa là ông kia sự ông nằm thở hồi hết rồi hết. Mà tới bữa chiều rằm rồi đó là ông cần nghĩa là chừng một muỗng nước mắm biển thôi là dưới con khô cá chốt bằng ngón tay rồi hà. Mà ông nhớ là ông tính ăn rồi là ông tỉnh liền, bắt bằng gì cũng bằng hết. bắt làm nhiều cũng được đó, nghĩa là mình muốn nó mắm biển và một con cá chết mình mắm cái là xong, ăn thêm hai ba cái cơm là bắt làm nặng gì cũng được, còn hai ngày ăn chay đó nằm thở thở thóp vậy thôi. Kỳ lạ cái bụng con đó nó vậy. Còn tôi nói là cụ thể nó thật vậy đó. Tuy nhiên là cái gì không chịu đâu, cái gì mới chạy nước rút mà. Rồi chạy nước rút là dám chịu cho tôi không có. Không có tự nhiên. Cái mà tôi chủ trương là các vị để ý về thân nghiệp. Có ba khẩu nghiệp, có bốn ý nghiệp, có ba danh từ Phật học gọi là thân tam khẩu tứ ý tam. Các vị mà kiểm tra được thân khẩu ý các vị, cái ý nghĩ thiện, cái lời nói thiện, cái hành động thiện trong ngày mà nó nhiều hơn là ý nghĩ ác, lời nói ác và việc làm ác là quý rồi. Dựa vào thân khẩu ý mà kiểm tra cái hành động của mình, để rồi mình có sự an lạc, sự giải thoát nhiều hơn ít là dựa vào cái đó, chứ không phải dựa vào cái ăn. Cái ăn hết sức cực khổ mà thân khẩu và ý mà không thanh tịnh, mà nếu kiểm tra lại thì nghĩ ác, nói ác, làm ác nhiều hơn là thiện, là các vị có ăn muối cục suốt năm đi nữa cũng vẫn đau khổ thôi. Những cái người mà bị phạm pháp ở tù đó như là coi như là ăn cực khổ vô cùng đó, nhưng mà thật sự họ có chứng quả gì đâu, ăn cực lắm mà không có chứng quả gì hết, là bởi vì là cái phiền não, cái ưu tư, cái thừa, cái vô minh mang nó vẫn còn thù hận quán ghét là tâm trờ hư vọng mà, cho nên họ không hề có trí tuệ xuất thế gian, họ cũng không hề có được cái sự giải thoát, cái sự an lạc, mà ăn rất là cực. Thì cái ăn cực người ta không cho đồ ăn ngon, cùng với cái ăn cực mình tự nguyện nó cũng thiếu ăn cực thôi, trả đem lại thì không xứng gì được cho ai.
Giờ có câu hỏi này nè, trả lời được nè. Lời thầy đã dạy chúng con nghe có phần bỏ nộ, nhưng làm sao mà xa lìa được hai cái khổ ghét thương? Hai cái khổ ghét thương của thế gian đó. Đó. Làm sao để xa lìa được hai cái khổ ghét thương của thế gian? Và làm được như vậy, nếu làm được như vậy, thì sẽ bị người đời cô lập. Đó. Câu hỏi này thì trả lời được á, nhưng mà chứng tỏ rằng chưa có thấm thía gì về kinh điển trọi trơn á. Mà có lẽ câu hỏi này cũng thần giao cách cảm hay sao, cho nên tôi đi cái đường cái này, tôi ngồi trên xe mà tôi nhớ tới cái từ bát thông. Muốn có được cái sự giải thoát an lành thanh tịnh trong cuộc đời mình á, là phải tập tu luyện cái từ bát thông, luôn luôn là đề cao cảnh giác với cái từ bát thông của nhà Phật. Câu hỏi này là ta lựa hai cái khổ ghét thương, không phải ghét thương đâu, mà phải tám cái thứ gió. Cái thứ gió đó, cái từ hán được là lợi là một, suy là hai, hủy là ba, dự là bốn, cơ là năm, sinh là sáu, khổ là bảy, lạc là tám. Lại tức là cái lúc mà mình được giàu, mình làm ăn nó giàu có, nó thánh tính, nó thịnh vượng. Sinh tức là cái lúc mà mình ở làm ăn nó sa sút, nó không có được cái việc may, mà nó sa sút, nó mòn, nó dối lần lần, mà nó không phát triển lên, mà nó còn mòn lần lần, gọi là sư. Hủy tức là họ mạ lị, họ dùng những cái từ ngữ cách sâu xa để họ mạ lị mình. Rồi dự tức là họ tâm bốc mình,
sự thật là mình chưa có được tốt lành cỡ như vậy, chưa được tốt đẹp cỡ như vậy, danh vọng mình chưa được cỡ vậy, nhưng mà cứ là tâm bất mình lên mà là giữ cơ, tức là họ chê, họ chê cất, họ xưng, tức là họ khen ngợi. Người ta có thể khen hoặc người ta có thể chê, người ta có thể mạ lị, người ta có thể tân bốc. Rồi có những lúc mà mình phải đụng những cái chuyện bất như ý, gọi là khổ. Những điều bất như ý không bằng lòng, gọi là khổ. Và cũng có những lúc mà được những cái việc bằng lòng như ý, gọi là lạ. Thế thì là cái lúc thịnh vượng cũng như lúc sa sút, một cặp ha, tân bốc đưa mình lên tận đỉnh, và mã lý một cách mệt thị, hai cặp nha. Chê những cái đáng chê thì chê đã lành, mà không có đáng chê cũng chê. Rồi khen những cái đáng khen thì khen quý tốt, nhưng mà không có đáng khen mà khi họ lùa cũng cần, lùa cũng cần khen. Và khổ lạc tức là những điều mà bằng lòng dễ cực khổ, không bằng lòng không vừa ý cực khổ, gọi là khổ. Những điều vừa ý bằng lòng gọi là lạc, gọi là mát phong, tức là tám cái thứ đó, coi nó như tám cái luồng gió. Mà cái người mà học đạo á là phải làm thế nào mà tám cái luồng gió đó thổi mà mình không lay động, không lay động tâm hồn, không xa xuyến, không biến chuyển, không khổ đau, không bực tức, thì người đó là cái người hỏi người nào sẽ thành Phật, đang thành Phật, chỉ đến người đó đang trên đà thành Phật đó. Thì là mình phải cảnh giác về cái bát thông tám cái gió. Còn ở đây mới có cái khổ, mới có hai thứ khổ ghét thương nhậm gì, người ta ghét thật sự trong cõi đời này, thì người ta ghét mình chưa chắc người ta ghét chúng đâu nha. Thật sự mình không phải là người đáng ghét cỡ như vậy, nhưng mà chẳng qua là vì cái yêu cầu gì của họ, mà thậm chí cái yêu cầu đó là phát xuất từ cái lòng ích kỷ của họ mà thôi. Mà mình không đáp ứng được cái yêu cầu đó thì họ ghét mình. Thế thì họ ghét như vậy mình có đáng sợ không? Còn ví dụ như mình thật sự là người không có gì đáng thương cả, chưa thành thật lắm đâu, trên đường đạo đức cũng chưa có gì lắm, nhưng mà tại vì cái tình cảm của mình đối với người nào nó có một cái chút ân tình nào đó, họ thương, họ thương rồi họ tâm đốc rồi họ đề cao mình lên, thì cái thương đó có đáng mừng chưa? Vì vậy cho nên ở đây mà câu hỏi này mà chỉ là hai cái khổ ghét và thương thôi, mà còn sợ còn chưa làm được. Mà giá như trong này đặt câu hỏi giá như làm được thì mình không đáp ứng được cái yêu cầu bình thường của mọi người, thành họ cô lập mình, mình sợ. Thế là mình còn sợ như vậy là chưa có bao giờ mình được sự an lạc, sự giải thoát. Hết giờ là phải dừng lại đây. Còn giờ câu hỏi là cùng lại thì để tuần sau. Thứ nhất đại chúng là có những câu hỏi là điều thứ nhất là nhất cho gọn gọn, đừng có nói thưa bạch gì dài dòng, cứ để câu hỏi cho là một là hỏi cái gì, hai là hỏi cái gì, ba là hỏi cái gì, và làm ơn viết chữ cho nó dễ coi, bởi vì con mắt của tôi là bây giờ là nó là gần tới bu tới nơi rồi, giờ cái kiến lúc gì cho mà khó lắm, nếu mà viết khó coi là đọc không có được. Chân thành đó đem phải.